Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 24 tháng 11 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài chia sẻ của chị Kiara Lubit về lời chúc phúc của Chúa. Phúc thay ai khát khao nên công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Kế đó là các đề mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Ký giả Philip của hãng thông tấn Reuters cho biết, cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Tổng giám mục Canterbury của Anh giáo đã diễn ra trong ngày thứ Năm hôm qua tại Vatican. Hai vị đã đề cập đến những trở ngại trong công tác hiệp nhất giữa hai giáo hội. Theo hãng thông tấn Reuters, Đức Thánh Cha đã đề cập với Đức Tổng giám mục Williams của Anh giáo về những diễn biến mới đây như vấn đề truyền chức và những giáo huấn về luân lý của Anh giáo đã ảnh hưởng không những đến cộng đồng Anh giáo mà còn ảnh hưởng đến sự hiệp nhất với giáo hội Công giáo. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài trong vòng 25 phút. Sau đó, hai vị đã cầu nguyện chung với nhau tại nhà nguyện của Đức Thánh Cha. Trong thời gian 10 năm qua, mối liên hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Anh giáo gặp nhiều trở ngại, vì Anh giáo phong chức linh mục cho phụ nữ và phong chức giám mục cho người đồng tính. Và cũng chính những sự kiện này đã làm cho hai giáo hội ngày càng tách rời khỏi nhau. Sau buổi họp, hai vị đã ký tên trong bản tuyên cáo chung và hứa quyết tâm tìm kiếm sự hợp nhất. Tuy nhiên, không thể nói hai vị sẽ vượt qua những khó khăn này như thế nào. Bản tuyên cáo chung có đoạn viết như sau. Cuộc hành trình của chúng tôi tuy dài nhưng cần thiết. Chúng tôi phải công khai thừa nhận là có những thách đố xuất hiện do những diễn biến mới đây. Những sự kiện ấy, ngoài việc gây chia rẽ cộng đồng Anh giáo, mà còn làm cho tiến trình đại kết của chúng tôi thêm khó khăn nghiêm trọng. Thời điểm Đức Tổng giám mục Anh giáo gặp Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 có ý nghĩa quan trọng, ghi dấu 40 năm ngày Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục gặp Đức Tổng giám mục Anh giáo thời bấy giờ là Đức Tổng giám mục Ramsay. Cuộc gặp gỡ vào năm 1966 là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai nhà lãnh đạo hai giáo hội kể từ khi vua Henry thứ 8 ly khai khỏi giáo hội Công giáo Roma vào thế kỷ thứ 16. Giáo hội Anh giáo đã gặp những khủng hoảng nghiêm trọng khi giáo hội tại Hoa Kỳ phong chức giám mục cho người đồng tính. Các giám mục Anh giáo tại Phi Châu, Á Châu, Canada đã nghiêm khắc chỉ trích diễn biến này và đòi tách rời khỏi Anh giáo, lập giáo hội riêng. Tưởng cũng nên nhắc lại, trên thế giới hiện nay có hơn 2 tỷ người Kitô giáo, trong đó hơn phân nửa là Công giáo. Nỗ lực của giáo hội Công giáo sau công đồng Vaticano thứ hai là cố gắng hiệp nhất giữa các giáo hội Anh giáo, Tin lành và Chính thống giáo. Tin Hàn Quốc. Các giám mục Công giáo ở Hàn Quốc khẳng định rằng, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên chỉ có thể đạt được bằng đối thoại và kiên nhẫn, sau khi Bắc Hàn thông báo đã tiến hành thử nghiệm hạt nhân hôm ngày 9 tháng 10 vừa qua. Các giám mục Hàn Quốc đã phát hành thông điệp hòa bình và hòa giải hôm ngày 13 tháng 10, sau khi đã thảo luận về vụ thử hạt nhân trong cuộc họp toàn thể bán thường niên từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10 vừa qua. Trong thông điệp, các ngài nói rằng, các ngài không thể không cảm thấy đau buồn về quyết định tiến hành cuộc thử nghiệm của miền Bắc và nhấn mạnh rằng Bắc Hàn phải hợp tác với chúng tôi để gìn giữ hòa bình. Thông điệp được phát hành bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, được ký bởi Đức Giám mục Phụ tá Lucas Kim của Seoul, Chủ tịch Ủy ban Hòa giải Nhân dân Triều Tiên của các giám mục, và Đức Giám mục Boniface Choi của Incheon, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Hàn Quốc. Các giám mục khẳng định trong thông điệp rằng, sở hữu vũ khí hạt nhân hoàn toàn không thể được bào chữa bằng bất kỳ lý do nào, dù là để tự vệ. Về mặt này, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc làm rõ lập trường của mình. Các ngài nói và trích bản tuyên bố trước đây của các ngài là chúng tôi muốn hòa bình chứ không phải chiến tranh. Trong bản tuyên bố đó, được phát hành ngày 14 tháng 2 năm 2003, Hội đồng Giám mục hoàn toàn phản đối cuộc tấn công Iraq do Hoa Kỳ cầm đầu. Bắc Hàn đã thông báo rằng nước này sẽ tiến hành thử hạt nhân để tăng cường khả năng tự vệ. Vừa lúc mà theo quốc gia này mô tả là Hoa Kỳ đang tăng thù địch đối với chế độ Cộng sản. Hòa bình chỉ có thể đạt được bằng cách không ngừng tha thứ và hòa giải. Các giám mục Hàn Quốc đã nhắc lại và thúc giục cộng đồng quốc tế đi theo đường lối hòa giải và hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán. Tuy nhiên, các ngài thừa nhận, để hòa bình bén rễ tại Triều Tiên, cần phải thực hiện cách hữu hiệu Hiệp ước Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bắc Hàn và Nam Hàn đã tán thành bản tuyên bố chung về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên năm 1991. Theo các giám mục Hàn Quốc, những năm gần đây, Bắc Hàn và Nam Hàn đã duy trì các cuộc giao lưu hòa bình. Qua đó, hai miền Triều Tiên đã nhận ra nhau không phải là thù địch, nhưng là một dân tộc. Vì thế, không ai được phép ngăn chặn đường lối hòa giải mà hai miền Bắc và Nam Hàn đã vạch ra, và không ai được phép đảo ngược xu thế hòa bình và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Các giám mục Hàn Quốc đã khẳng định như thế. Các ngài còn nói thêm, ngoài ra không ai được phép lợi dụng tình hình này để khiêu khích hận thù và đối đầu. Tin Manila Phi Luật Tân. Tại lễ nhậm chức gần đây của mình, Tân Viện trưởng Đại học Giáo Hoàng và Hoàng gia duy nhất ở Á Châu, tức là Đại học Thánh Thomas, thúc giục cộng đoàn nhà trường làm việc theo khả năng trong khi đẩy mạnh sự ngay chính luân lý và sống giản dị. Cha Ernesto Axio Dòng Đa Minh đã làm lễ nhận chức viện trưởng thứ 94 của Đại học Thánh Thomas hôm ngày 9 tháng 11. Đại học được thành lập vào năm 1611, là đại học lâu đời nhất ở châu Á. Hơn 2.000 người, trong đó có sinh viên, cựu sinh viên, các khoa trưởng, là tu sĩ Đa Minh và giáo dân của Đại học Thánh Thomas, các nữ tu và 80 linh mục, đa số là tu sĩ dòng Đa Minh người Phi Luật Tân và ngoại quốc, đã tham dự thánh lễ và lễ nhậm chức tại khuôn viên Đại học Thánh Thomas ở Manila. Trong bài diễn văn, Linh mục Tân Viện trưởng nhấn mạnh rằng, là một trường công giáo, Đại học Thánh Thomas sẽ đào tạo sinh viên không chỉ trở thành các chuyên gia trong các lĩnh vực họ học, mà còn là những con người chính trực về mặt đạo đức, bằng cách sống các giá trị được học trong trường. Người thầy dày kinh nghiệm nhất, truyền đạt các giá trị tích cực bằng cách làm gương tốt. Lễ nhậm chức viện trưởng đã diễn ra trong thánh lễ do Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, chủ tế và giảng. Đức Hồng Y cũng đã nhấn mạnh rằng, nhà giáo dục công giáo phải giảng dạy, cổ vũ, thúc đẩy và hướng dẫn đào tạo lương tâm Kitô giáo chân chính và chính trực, vốn cần thiết để phát triển luân lý, tính lương thiện và đoan trang. Ngài nhấn mạnh, giáo dục phải gắn liền với sự tiến bộ và phát triển con người. Đức Hồng Y ước mong cộng đoàn học thuật và toàn bộ ban quản lý Đại học Thánh Thomas giúp người ta nhận thức không chỉ điều gì là đúng mà còn điều gì là tốt đẹp và công bằng để tạo ra những công dân không chỉ có tài năng mà còn chính trực về mặt đạo đức. Trong nhiệm kỳ 4 năm của mình, cha Tân Viện trưởng sẽ chỉ đạo nhiều công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 400 năm thành lập trường vào năm 2011. Trong lễ nhậm chức, thành viên trong các phân khoa và sinh viên chia sẻ nhiều hy vọng khác nhau. Giáo sư Jose Carlos của Viện Tôn giáo nói với hãng tin UK rằng, ông mong muốn trường đẩy mạnh khẩu hiệu, năng lực, tình thương, cam kết. Giáo sư Van Prilo cũng thuộc Viện Tôn giáo học, hy vọng tân viện trưởng sẽ tiếp tục đường lối của cha cụ viện trưởng Lana, được ông mô tả là hướng đến một nền giáo dục thích hợp hơn, đáp ứng các dấu hiệu của thời đại. Giáo sư Prilo là cựu thư ký các phân khoa giáo hội, tức phân khoa thần học và triết học, còn mong các sáng kiến liên tục thúc đẩy phát triển năng lực. Tin Hàn Quốc. Hiệp hội Tôn giáo và Hòa bình Hàn Quốc đang mừng kỷ niệm 2 thập niên thúc đẩy đoàn kết liên tôn ở Hàn Quốc. khoảng 150 người đã tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 20 này hôm ngày 24 tháng 10 vừa qua tại một khách sạn ở trung tâm thủ đô Seoul. Ông Jim Byun, tổng thư ký của Hiệp hội Tôn giáo và Hòa bình Hàn Quốc, đã cho hãng tin UK biết hôm ngày 30 tháng 10 rằng, bắt đầu vào năm 1994, trong nhiệm kỳ của Tổng thống dân sự Kim Jong Un, hội đã cung cấp một kênh hiệu quả giúp các lãnh đạo tôn giáo chuyển tải lập trường của mình về các vấn đề xã hội cho chính phủ. Ông còn nói thêm, một vai trò quan trọng nữa của Hiệp hội Tôn giáo và Hòa bình là tham gia giới thiệu các chương trình liên tôn như một loạt bài thuyết trình về các tôn giáo, viếng thăm các thánh địa của các tôn giáo và tổ chức hội trại đối thoại cho giới trẻ. Chủ tịch của Hiệp hội Tôn giáo và Hòa bình là một sư Pa-ích, phát biểu trong bài diễn văn kỷ niệm rằng, tổ chức đã vượt qua những thử thách ban đầu và tiếp tục tìm kiếm hòa hợp và hợp tác giữa các tôn giáo trong xã hội đa tôn giáo ở Hàn Quốc. Mục sư Pa-ích là tổng thư ký của Hội đồng các giáo hội quốc gia ở Hàn Quốc. Đức giám mục phụ tá giáo phận Quang Chu, đức cha Hijinus Kim, đã đọc thư chúc mừng của Đức Hồng Y Stephen Kim, cựu tổng giám mục Seoul, đã nghỉ hưu, không thể đến tham dự được do sức khỏe yếu kém. Trong thư, Đức Hồng Y nói rằng đối thoại và hợp tác liên tôn đã phát triển trong quốc gia nhờ danh tiếng của các lãnh đạo tôn giáo liên kết với Hiệp hội Tôn giáo và Hòa bình. Theo Đức Hồng Y, Hiệp hội này đã giúp giải quyết các vấn đề xã hội và làm cho người dân cảm thấy an tâm hơn. Ông Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch của Hàn Quốc cũng tham dự và đọc thư chúc mừng. Được thành lập vào năm 1986, Hiệp hội Tôn giáo và Hòa bình quy tụ các lãnh đạo hàng đầu của các tôn giáo lớn ở Hàn Quốc, thúc đẩy đối thoại giữa họ và giải quyết các vấn đề như hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và bảo vệ môi trường. Ông Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc đã nói với hãng tin UK rằng, Hiệp hội Tôn giáo và Hòa bình xây dựng đối thoại và hợp tác trong quốc gia, và là lần đầu tiên bao gồm gần như tất cả các tôn giáo, trong đó có các tôn giáo bản xứ. Ông cho biết, trong các giai đoạn đầu, Cố Mục Sư Căn, chủ tịch đầu tiên của Hội Tôn giáo và Hòa bình, và các lãnh đạo Phật giáo Vong đã đóng vai trò quyết định trong việc quy tụ các lãnh đạo đến từ các tôn giáo chính. Theo ông, nhiệm vụ chính của Hiệp hội là đẩy mạnh đối thoại liên tôn, cách tình nguyện giữa các nhóm tôn giáo, và giúp họ xem sự phát triển của mỗi nhóm như là một phần trong sự phát triển của toàn Hiệp hội. Nếu không, các nhóm thành viên có thể sẽ đối diện tình trạng căng thẳng nơi chính họ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài chia sẻ của chị Kiara Lubit về lời chúc phúc của Chúa. Phúc thay ai khát khao nên công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, một thời sự kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài chia sẻ của chị Kiara Lubit về lời chúc phúc của Chúa. Phúc thay ai khát khao nên công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Theo ngôn ngữ chung, từ công chính nói lên sự tôn trọng các quyền con người, đòi hỏi sự bình đẳng, việc phân phát đồng đều những tài nguyên của nhân loại, những tổ chức được kêu gọi làm cho người ta tôn trọng luật pháp. Đó có phải là sự công chính Chúa Giêsu nói đến trong bài giảng trên núi, trong đó có 8 mối phúc không? Cũng đúng, nhưng sự công chính đó là kết quả của một sự công chính rộng lớn hơn, bao gồm sự hòa hợp trong các mối quan hệ, sự đồng tâm, niềm an bình. Sự đối khác nói lên những nhu cầu nền tảng của mỗi người, biểu tượng của lòng ao ước sâu xa nơi tâm hồn con người không bao giờ được thỏa mãn hoàn toàn.
Theo tin mừng Thánh Luca, thì Chúa Giêsu chỉ nói vỏn vẹn, phúc cho anh em đang đói khát. Trích phúc âm Thánh Luca, chương 6, câu 21. Thánh Matthew giải thích rằng, cơn đói của con người là cơn đói khát Thiên Chúa, đấng duy nhất có thể làm cho họ được thỏa lòng hoàn toàn. Như Thánh Agostino đã hiểu rõ, khi người viết ở đầu cuốn Tự Thú một câu nổi tiếng rằng, Chúa đã tạo nên chúng con để hướng về Chúa, và tâm hồn chúng con được an bình cho đến khi được nghỉ an trong Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói, ai khác hãy đến cùng tôi để uống. Trích phúc âm Thánh Gioan chương 7 câu 37. Đến lượt mình, của ăn của người là ý Thiên Chúa. Trích phúc âm Thánh Gioan chương 4 câu 34. Như vậy, theo Kinh Thánh, công chính có nghĩa là sống theo kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Người đã nghĩ đến cùng mong muốn sự công chính như một gia đình hợp nhất trong yêu thương. Phúc thay ai khát khao nên công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Từ muôn thuở, việc ước muốn cùng kiếm tìm sự công chính đã được in vào lương tâm con người. Chính Thiên Chúa đã đặt chúng nơi tâm hồn họ. Nhưng mặc cho những thành công cùng tiến bộ con người đạt được trong lịch sử, ta vẫn còn xa việc thực hiện hoàn toàn kế hoạch Thiên Chúa. Những cuộc chiến mà ngày nay vẫn còn, cũng như sự khủng bố, cùng những xung đột giữa các chủng tộc, là dấu chỉ sự bất bình đẳng trong xã hội về kinh tế, những bất công, những hận thù. Những cản trở cho sự hòa hợp giữa con người với nhau không chỉ ở trên bình viện pháp luật, hoặc vì thiếu những luật lệ để xếp điều hòa sự chung sống. Chúng còn tùy thuộc nơi những thái độ sâu xa về luân lý, tinh thần, nơi giá trị chúng ta dành cho mỗi người, nơi việc ta đối xử với người khác. Trong trật tự kinh tế cũng thế, sự phát triển về khoảng cách tăng dần giữa người giàu và người nghèo, cùng với sự phân phát của cải bất quân bình, không chỉ là hậu quả của một số hệ thống sản xuất, mà cũng và hơn cả là hậu quả của những chọn lựa văn hóa cùng chính trị. Chúng đều là do con người làm nên. Khi Chúa Giêsu mời gọi ta cho cả áo khoác cho người xin ta áo trong, hai đi hai dặm với người đòi ta đi với họ. Trích phúc âm Thánh Matthew chương 5 câu 40-41. Điều đó cho thấy một cái gì hơn nữa, một sự công chính lớn hơn, là điều vượt trên sự công chính theo luật pháp, một sự công chính do tình thương thực hiện. Không có tình thương, sự tôn trọng đối với một người, sự chú ý vào những nhu cầu của họ, thì những mối liên hệ giữa người này với người kia có thể là đúng, nhưng chúng cũng có thể trở nên quan liêu. Không có khả năng đưa ra những câu trả lời quyết định cho những yêu cầu của con người. Không có tình thương thì sẽ không bao giờ có sự công chính đích thực. Sự chia sẻ của cải giữa người nghèo với người giàu, sự chú ý vào từng người một và vào tình trạng cụ thể họ đang sống. Của cải không tự nó di chuyển, chính con người phải chuyển rời và làm cho của cải di chuyển. Phúc thay ai khát khao nên công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Thử hỏi, làm thế nào ta sống được lời này? Bằng cách nhìn vào người bên cạnh như con người thực sự của họ, không phải chỉ là con người với những quyền lợi của họ và sự bình đẳng cơ bản với tất cả mọi người, nhưng như hình ảnh sống động của Đức Giêsu. Hãy yêu mến họ cả khi họ là kẻ thù, với cùng một tình thương như Chúa Cha yêu thương họ, và vì họ sẵn sàng hy sinh đến chỗ cao cả nhất, thí mạng sống cho anh em mình, bằng cách thực hiện với người đó sự cho đi cho lại lẫn nhau, sự chia sẻ của cải tinh thần cùng vật chất, để tất cả mọi người trở thành một gia đình duy nhất. Lúc đó, lòng ao ước của chúng ta về một thế giới huynh đệ cùng công chính như Thiên Chúa muốn, sẽ nên sự thật. Chính Người sẽ đến sống giữa chúng ta và làm cho chúng ta no thỏa vì sự hiện diện của Người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài suy nghĩ của chị Kiara Lubich về lời chúc phúc của Chúa Giêsu, phúc cho kẻ đối khác sự công chính. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Nhân ngày mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, chúng tôi xin được dành một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này để suy niệm về mối phúc thật. Phúc cho những ai bị bất hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Trong Tân Ước, chẳng có nơi nào chúng ta đọc thấy rằng các môn đệ của Chúa Kitô là những người được miễn trừ khỏi thử thách thiên tai. Trái lại, Kinh Thánh luôn dạy rằng người tín hữu Kitô có thể chịu đựng thử thách, khủng hoảng, tai họa và khổ đau bằng sức mạnh siêu nhiên. Christina Chai là một thiếu nữ Trung Hoa đã trở lại với đức tin Kitô, bất chấp sự chống đối và cấm cản của gia đình. Cô viết như sau: trong nhiều năm bệnh tật, tôi đã không bao giờ hỏi Chúa tại sao Ngài để cho tôi phải đau khổ lâu dài như thế. Tôi chỉ xin Ngài cho tôi biết Ngài muốn tôi làm gì mà thôi. Thánh Augustino cũng đã viết: thà đau khổ hơn là vui thỏa vì làm điều xấu. Phượng hoàng là giống chim duy nhất có thể xếp cánh lại và chờ đúng ngọn gió. Khi thuận gió, nó không cần phải đập cánh mà vẫn có thể bay lượn nhẹ nhàng. Cũng thế, người tín hữu Kitô cũng có thể chờ đợi những gọn gió mạnh để vươn lên, và những ngọn gió mạnh để họ vươn lên ấy chính là những thử thách vì niềm tin. Họ có thể vui mừng giữa các cuộc bách hại, bởi vì họ thấy trước mắt những giá trị vĩnh hằng đang chờ đợi họ. Khi bị bách hại, họ nhìn thấy vinh quang nước trời xuyên qua những thử thách hiện tại. Ý nghĩ về phần thưởng trong cuộc sống mai hậu có thể giúp họ vượt qua thử thách. Năm 1949, khi Cộng sản cướp chính quyền tại Trung Quốc, tất cả các nhà thừa sai ngoại quốc đều bị trục xuất khỏi nước. Những thành phần như địa chủ, giới trí thức và các tín hữu Kitô là đối tượng của những cuộc bách hại dã man. Lúc đó, con số các tín hữu Kitô không quá 1 triệu người. Hiện nay, con số tín hữu Kitô ước tính được tại Trung Quốc có thể lên đến 50 triệu. Cũng như thời Giáo hội tiên khởi, các cuộc bách hại đã góp phần gia tăng con số các tín hữu. Điều này cũng đã được minh chứng trong lịch sử Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Mẫu các thánh tử đạo Việt Nam mà hôm nay giáo hội mừng kính, quả đã làm phát sinh hạt giống đức tin. Giữa những bất hại, người tín hữu vẫn có thể hân hoan. Họ không xem những đau khổ họ phải chịu vì Chúa Kitô như một gánh nặng, mà như một vinh dự lớn lao. Chúa Giêsu không hề che đậy về tương lai của những kẻ đi theo Ngài. Ngài đã báo trước về những gì họ phải trải qua. Không ai có thể tố cáo Ngài đã lường gạt mình. Bằng một thứ ngôn ngữ minh bạch, Ngài nói rằng, ai muốn đi theo Ngài, người đó phải từ bỏ mình, vác lấy thập giá mỗi ngày và đi theo Ngài. Ngài nói với những kẻ đi theo Ngài rằng, thế gian sẽ thù ghét họ. Họ sẽ giống như chiên giữa bầy sói. Họ sẽ bị bắt, bị điệu ra trước mặt những kẻ cầm quyền. Ngài còn nói rằng ngay cả những người thân cũng có thể bắt hại họ. Thế gian đã thù ghét và bắt hại Ngài, họ cũng sẽ đối xử như thế với những kẻ đi theo Ngài. nhiều kẻ đi theo Ngài đã không muốn nghe những lời như thế. Họ vẫn trông chờ rằng Ngài sẽ tiêu diệt các kẻ thù và thiết lập một vương quốc nơi trần thế. Khi gặp bách hại, nhiều người đã chối bỏ Ngài và rút lui. Chỉ có những người môn đệ chân thực mới đi theo Ngài cho đến cùng, nghĩa là chịu bách hại vì niềm tin của mình. Một sử gia La Mã vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên là ông Tacitus đã viết về các vị tử đạo tiên khởi như sau. Người ta nhạo báng họ đủ điều. Bị trùm lên người bằng da thú, họ bị quăng làm mồi cho thú dữ. Họ bị chó dữ cắn xé cho đến chết, hay bị treo lên thập giá. Có người bị tẩm dầu và đốt lên để làm đuốc chiếu sáng ban đêm. Hoàng đế Nero đã hiến tặng vườn thượng uyển của ông để làm nơi giải trí bằng cái chết của các tín hữu Kitô. Nhiều sử liệu ghi lại rằng các vị tử đạo tiên khởi đã hân hoan đi vào cái chết như thể đi dự tiệc cưới. Họ vung tay vào vạt dầu đã được đốt lên cho họ và reo mừng ca hát. Chứng kiến cảnh tượng ấy, một sử gia đã viết: khi ngày khải hoàn đến, các tín hữu Kitô từ nhà tù tiến ra pháp trường như thể đi về trời, vui mừng phấn khởi hơn là sợ hãi. Chúng ta không nên ngạc nhiên tại sao các tín hữu tiên khởi vui mừng trong đau khổ, bởi vì họ luôn nhìn vào ánh sáng vĩnh cửu. Cái chết càng gần kề, họ càng cảm thấy được đến gần với Chúa Kitô. Vào năm 110, khi thấy mình sắp chịu tử đạo, Thánh Ignacio đã thốt lên: cổ càng gần lưỡi gươm thì càng gần Chúa, đến gần với thú dữ là tiến gần đến Chúa. Quả thật, như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi cho tín hữu Roma, đau khổ đời này không thể sánh với vinh quang sẽ được tỏ hiện cho chúng ta. Qua mọi thời đại, các tín hữu Kitô đã luôn có thể cảm thấy hân hoan phấn khởi khi gặp bách hại. Trong những hoàn cảnh mà phần lớn đều vấp ngã, các tín hữu Kitô đã có thể đứng vững để phục vụ và tôn vinh Chúa Kitô. Từ trong ngục tù tại Roma, Thánh Phaolô đã có thể viết như sau: anh em thân mến, tôi muốn anh em biết rằng những gì đã xảy ra cho tôi đã thực sự giúp cho tin mừng được tiến triển. Ngày nay trên khắp thế giới, cách riêng tại Việt Nam, hiện có không biết bao nhiêu tín hữu Kitô đang phải trải qua những hoàn cảnh khó khăn vì niềm tin của mình. Đối với một số, cuộc sống hiện đang khó khăn bởi vì họ chỉ là một thiểu số không đáng kể trong xã hội. Họ có thể bị kỳ thị. Một số rất đông đang bị chế độ xây dựng trên chủ nghĩa vô thần bắt hại một cách công khai. Trong thế kỷ thứ 20 vừa qua, con số các tín hữu Kitô bị sát hại vì niềm tin của mình nhiều gấp bội phần con số các tín hữu bị sát hại của tất cả các thế kỷ trước cộng lại. Tại Trung Quốc chẳng hạn, trong cuộc cách mạng văn hóa, hàng chục ngàn tín hữu Kitô đã bị giết và nhà thờ bị phá hủy. Ngày nay, vẫn còn nhiều tín hữu không thể thờ phượng một cách công khai. Vẫn còn có những giáo hội thầm lặng trong thế kỷ 21 này. Những báo cáo mới đây về tình trạng tôn giáo tại Trung Quốc cho thấy một số cấm cản và giới hạn đã được tháo gỡ, nhưng niềm tin tôn giáo vẫn không bao giờ được khuyến khích. Điều này hiện cũng đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Bị bách hại là phần số dành cho những ai muốn làm môn đệ Chúa Kitô. Trong thư thứ hai gửi cho người môn đệ tên là Timothée, Thánh Phaolô cũng chỉ lặp lại lời của Chúa Giêsu khi Ngài viết: tất cả những ai muốn sống thánh thiện trong Chúa Giêsu Kitô đều sẽ bị bách hại. Với khẳng định trên đây của Thánh Phaolô, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc bài viết của Nguyễn Xuân Huy, điểm qua tập sách Nhật ký Nancy, xuất bản bằng tiếng Việt do nhà xuất bản Trẻ, sách dày 350 trang. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay một diễn đàn tự do xin gửi đến quý vị bài viết của Nguyễn Xuân Huy được đăng trong báo Công giáo và Dân tộc số 1574 cho tuần lễ từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 9 năm 2006, điểm qua quyển sách Nhật ký Nancy. Nhật ký Nancy là một câu chuyện có thật, cuốn hút, khiến người đọc cảm động vô cùng về một thiếu nữ người Công giáo 14 tuổi sống trên đất Mỹ bị nhiễm HIV, với lời đề tặng của chính tác giả. Thân tặng tất cả các bạn trẻ nghĩ rằng bệnh AIDS không bao giờ xảy đến với mình. Câu chuyện được Nancy ghi lại trong cuốn nhật ký mà cô gọi thân mật là Dear Self, có thể dịch là mình thân mến. Câu chuyện bắt đầu thế này. Vừa đủ tuổi đến rạp xem phim, cô bé học sinh phổ thông Nancy đã gặp và rung động trước người con trai tên Colin, hơn mình 4 tuổi. Bố mẹ em ly dị nhau, mẹ thì bận công việc làm ăn nên đi vắng. Nhân đó, chẳng lâu sau ngày gặp gỡ với Colin, Nancy bị hắn hãm hiếp ngay tại giường của mẹ mình. Sau đó hắn bỏ trốn. Nancy hết sức đau đớn, dằn vặt, nhưng không chỉ có thế. Sau khi đi xét nghiệm, em được thông báo là mình bị nhiễm HIV. Nhận được tin ấy từ bác sĩ, Nancy hết sức bàng hoàng. Mình chẳng nghe được lời nào cả, chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Cái đó như là tất cả vị đắng trên cõi đời dính vào lưỡi mình, rồi lan truyền khắp châu thân. Làm sao mình có thể bị AIDS? Có thể nào xảy ra ngay lần đầu không? Những suy nghĩ còn rất non nớt của cô bé mới va chạm, lầm lạc trước cuộc đời, và không bao giờ có cơ hội sửa sai. Quay đầu chẳng thấy bờ, khiến người đọc xót xa vô cùng. Cuộc sống của một người bị nhiễm HIV như Nancy thật khốn khổ trăm bề. Lạy mẹ Maria, mẹ của Chúa Trời, xin hãy nghe con nói. Trên đời này chưa từng ai rơi vào cảnh ngộ đau khổ cùng cực như con. Hơn hết là những mặc cảm tội lỗi, bế tắc của mình trước cuộc sống. Mọi người nhìn em với một ánh mắt khác thường, e dè, nghi kỵ và cả sợ hãi nữa. Ôi, lạy Chúa Giêsu yêu thương, con muốn chết ngay bây giờ, chẳng phải chờ nhiều tuần hay nhiều tháng sau, thậm chí nhiều năm sau. Con có thể chịu được đau đớn, nhưng chẳng thể nào chịu nhục. Con quá lẻ loi và bơ vơ lạc lõng. Nancy đã nhiều lần tuyệt vọng, muốn tìm cái chết để giải thoát. Mình chỉ định tự tử thôi. Không, người Công giáo không được phép làm điều đó. Hơn nữa, mẹ sẽ giết mình mất nếu biết mình nghĩ đến chuyện tự tử. Tâm sự đó của Nancy chẳng cho phép em chết vô ích. Điều đáng quý ở em vẫn là ý thức, nghị lực sống những ngày còn lại thật ý nghĩa. Tuy bị nhiễm bệnh, nhưng Nancy đã tránh lây truyền virus cho mọi người, không như Colin hay một ai đó mang bệnh và cố tình lây cho người khác để trả thù đại. Từ khi nhiễm bệnh, Nancy chỉ sống thêm được có 2 năm, nhưng trong 2 năm ấy, em đã sống những ngày đáng sống. Em đã tìm được cho mình tình thương yêu từ mẹ, từ bố, từ những người bạn xung quanh, từ người bạn trai cùng lớp hết mực yêu thương em. Từ hội bà Tám là những người bạn gái chia sẻ những buồn vui cuộc sống ở nông trại những ngày cuối đời với dì Tên Ma, người quản gia Menvin, tốt bụng, cùng những chú chó, báo sư tử và báo động đỏ. cuộc sống trôi qua từng ngày quý báu, và đâu đâu Nancy cũng nhận thấy những giá trị sống cho mình, những giá trị rất thường nhật mà trước kia em không hề phát hiện ra. Mỗi ngày của cuộc sống, Nancy tâm nguyện như sau: Lạy Chúa lòng lành, con xin hứa từ nay sẽ ân cần chu đáo và tốt bụng với mọi người. Cuốn nhật ký 355 trang là bài học sống hữu ích, bài học giáo dục giới tính cho con trẻ, bài học cho các ông bố bà mẹ chưa quan tâm hoặc quan tâm chưa đủ đến con cái mình, và bài học ứng xử trước bệnh AIDS. Cuốn sách là những rung động đầu đời của tuổi 14 với những cảm xúc chân thật nhất. Giấc mơ tình yêu đầy mật ngọt bỗng chốc đã tan vỡ, biến thành ác mộng kinh hoàng chỉ với một lần hẹn hò định mệnh. Những kinh nghiệm đau thương của Nancy bị tước mất tương lai, tuổi xuân, thì có thể là bài học cho bất cứ ai. Và sau hết là lời cảnh báo khẩn thiết trước cơn đại dịch thế kỷ HIV, bệnh AIDS. Tập sách xuất bản có in phụ bản hỏi đáp về việc bị xâm hại tình dục và căn bệnh AIDS. Sách gần gũi đáp ứng những yêu cầu bức xúc của xã hội hiện nay về giáo dục giới tính, tình dục và tuổi mới lớn, đáng để cho các bậc phụ huynh, bạn trẻ và những người quan tâm khác tìm đọc. Được biết, ấn bản bằng tiếng Việt, nhật ký Nancy, do nhà xuất bản Trẻ phát hành, dày 355 trang, giá bán 45.000 đồng Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, phỏng đoán cay nghiệt chính là bức tường ngăn chặn lòng thương xót. Cha Anthony de Mello kể câu chuyện về vị tu sĩ Hồi giáo Nasruddin như sau. Một ngày nọ, nhà của thầy bốc cháy. Để được an toàn, thầy vội trèo lên mái nhà. Các bạn hữu tụ tập bên dưới rất lo lắng, vì mạng sống thầy chỉ còn ngàn cân treo sợi tóc. Họ liền căng một tấm thảm, giữ lấy bốn góc, rồi giơ cao và hô lớn. Nhảy đi, thầy nhảy xuống đi ngay. Thầy Narustin nói, không được, tôi không nhảy đâu. Thế nào các anh cũng rút tấm thảm đi, để biến tôi thành một trò hề. Ôi thầy ơi, không phải trò đùa đâu, thầy nhảy mau đi. Thầy Narustin vẫn ngoan cố. Không, tôi chẳng tin ai cả. Cứ trải thảm xuống đất. Rồi tôi sẽ nhảy. Kết luận, câu chuyện trên, quý bạn có thể đoán ra hậu quả tai hại như thế nào đã xảy ra cho ông Narustin. Cô Diane Bird đặt câu hỏi, nếu lòng thương xót là đáp lại sự kêu gọi của đau khổ, tại sao chúng ta không đáp ứng nhiều hơn nữa và thường xuyên hơn nữa trước thảm cảnh của bao nhiêu đau thương đang diễn ra mọi nơi chung quanh ta? tại sao ta quay lưng lại trước những lời kêu gọi đó? Trường hợp Narutin trên, người đánh mất tin tưởng vào lòng thương xót của bạn bè, chính là ông ta. Con người đó sống ngoại lệ, họ từ chối lòng thương của kẻ khác, cũng chỉ vì họ không có lòng thương tới bất cứ ai và ngay chính thân họ. Về sự cố chấp, họ đành chết trong tuyệt vọng. Sự đoán xét hoặc phỏng đoán cay nghiệt có thể là tường ngăn không cho phép những người có lòng thương cảm thực hành. Tường ngăn cách đó, đồng thời cũng cắt hết những ao ước được thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, ông Stephen Levin diễn tả sự xuất án cay nghiệt là làn gió lạnh buốt từ vực thẳm ngăn chặn con tim với đầu óc. Ông tiếp tục cho chúng ta nhận xét, phân biệt giữa lòng thương xót và sự xuất đoán như sau. Lòng thương xót thì đi ngược lại với xuất đoán. Nó là trái tim mở rộng thay vì đầu óc đóng kín. Thương xót nối liền tất cả. Xét đoán tách rời mọi sự. Thương xót là tiếng nói hợp tác, là tiếng nói của những gì tốt đẹp. Thương xót không thẩm định hàm hồ. Thương xót sẵn sàng góp tiếng nói với những tâm hồn đóng kín, trong khi xét đoán đẩy mọi sự ra khỏi lòng thương xót. Xét đoán làm trọng thương, thương xót chữa lành. Xét đoán cho biết rằng không ai đáng được yêu cả. Vì thế, trong xét đoán, tình yêu không có chỗ đứng. Thương hại và thương xót là hai khía cạnh khác biệt. Đôi khi chúng ta hiểu lầm và đồng hóa chung hai khía cạnh đó thành một quan điểm. Một số người cho rằng thương xót là thương hại. Thực ra không phải vậy. Vì thương mà chúng ta hại người khác. Chúng ta cho họ có cảm tưởng là họ không đáng được yêu. Nhưng chúng ta lo lắng cho họ, chỉ vì chúng ta thương hại họ mà thôi. Vì đã phát sinh bằng sợ hãi, nên thương hại muốn mình không phải qua những cảm nghiệm đau khổ đó cho mình hay cho người khác. Khi chúng ta sợ mình đau khổ, chúng ta thương hại mình. Vì thế, đôi khi chúng ta làm hại chính mình. Khi đụng chạm tới đau khổ bằng sợ hãi, đó là thương hại. Nhưng khi chúng ta đụng đau khổ bằng tình yêu, đó là lòng thương xót. Thương xót là một chúc phúc, trong khi thương hại là một tường ngăn. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống chứng nhân kể một câu chuyện về lòng thương xót hào hùng như sau. Ông Albert Schweitzer là một cậu bé rất thông minh, lại rất mê say âm nhạc. Khi trưởng thành, cậu chơi đàn organ, và cuối cùng đã trở thành tiến sĩ âm nhạc. Sau đó, Albert nghiên cứu các chủ đề về tôn giáo. Và ông đã đậu tiến sĩ triết học. Ông làm viện trưởng trường đại học. Như thầy học chưa đủ, ông từ chức viện trưởng để theo ngành y khoa, 7 năm sau trở thành bác sĩ với bằng tiến sĩ y khoa. Với 3 bằng cấp tiến sĩ, Albert Schweitzer dễ dàng trở thành một người giàu có, sống trong một ngôi nhà sang trọng, có vợ đẹp, con khôn và nổi tiếng thế giới. Thế nhưng, tiến sĩ Albert Schweitzer lại cùng với người vợ bán tất cả gia tài, sang tận Phi Châu, thiết lập một bệnh viện ở Lambarin. Ông cứu giúp hàng ngàn người phong cùi và những người mắc bệnh khác. Ông huấn luyện y tá và điều dưỡng để phụ giúp ông. Khi hết tiền mua thuốc, ông trở về Âu Châu, trình diễn âm nhạc trong thành phố lớn, lấy tiền vé vào cửa để trả tiền mua thuốc cho bệnh viện của ông ở Lambarin. Ông tin rằng những người nghèo ở Phi Châu đều là những thành viên trong gia đình Thiên Chúa, họ xứng đáng được thương xót và được phục vụ vô điều kiện. Họ có phẩm giá tương xứng của con người. Năm 1953, ông được giải thưởng Nobel Hòa bình. Và các bạn thân mến, sau khi hai vợ chồng dâng hiến cả cuộc đời cho người châu Phi nghèo khổ, cả hai đã về hưu, riêng ông chết năm 1965, lúc 90 tuổi. Cha Charles de Foucault quả quyết rằng, chỉ có một số người có khả năng làm chứng bằng lời nói, nhưng mọi người đều có thể làm bằng chứng đời sống lương thiện, gương mẫu và bằng đời sống Kitô hữu sinh động. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện. Sứ mệnh truyền giáo, vì phát xuất từ con tim đầy yêu thương của Chúa nên phổ quát, nhưng đồng thời cũng cần phải cụ thể rõ ràng. Người môn đệ của Chúa cần phải mở rộng tâm hồn, vươn tới tất cả mọi anh chị em, không loại trừ ai, nhưng đồng thời cũng không được bỏ quên người anh chị em cụ thể bên cạnh. Đành rằng, con tim của người tông đồ phải ấp ủ yêu thương trọn cả thế giới, nhưng không vì thế mà bỏ rơi cộng đoàn nhỏ bé của chính mình, như trường học, nhà thương, sứ đạo, nơi làm việc. Tại những nơi đó, chúng ta gặp hằng ngày những con người cụ thể để yêu thương phục vụ. Người tông đồ phải thực sự hiện diện, thực sự dấn thân tại nơi Chúa quan phòng gửi đến, không được né tránh. Những chứng nhân thánh thiện đã cho chúng ta thấy mẫu gương trung thành của họ trong giây phút hiện tại và với nhiệm vụ hiện thời. Và dù dấn thân trong hiện tại, với nhiệm vụ đã được trao phó cho, nhưng người tông đồ không bám víu vào đó, mà phải để cho tâm hồn luôn rộng mở, đón nhận bất cứ sứ mệnh mới nào Chúa có thể ủy thác. Dù trong nhiệm vụ hiện tại hay trong viễn tượng truyền giáo phổ quát, bất cứ nơi nào Chúa quan phòng gửi đến, mục đích của cuộc đời và của các công việc của người đồ đệ Chúa phải là làm chứng cho tình yêu Chúa,
là thắp sáng lên ngọn lửa mến trong tâm hồn con người. Đó là điều Chúa Giêsu đã thực hiện, nêu gương cho chúng ta, để rồi vào lúc sắp bước vào cuộc thương khó, Chúa công bố cho các tông đồ biết như sau: Lạy Cha, con đã làm cho họ biết danh Cha, và con sẽ tiếp tục làm cho danh Cha được biết thêm, để cho tình yêu mà Cha đã yêu thương con cũng ở trong họ, và con cũng ở trong họ. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 17, câu 26. Và sứ mệnh đó, Chúa Giêsu đã ủy thác cho các môn đệ của Ngài. Cũng như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Phúc âm Thánh Gioan chương 20, câu 21. Bất cứ được sai đi đâu, chúng ta sẵn sàng luôn và ra đi với ít hành lý, nhưng với tâm hồn thật nhiều tình yêu, thật nhiều lửa mến cháy sáng, để thắp sáng tâm hồn con người. Thiên Chúa cần chúng ta, Ngài cần đôi chân chúng ta, đôi tay chúng ta, môi miệng, trái tim và thân xác chúng ta. Ngài cần trọn cả con người chúng ta, để làm cho người khác có thể cảm nghiệm được tình yêu của Ngài. Thế giới được công bằng hơn, nhân đạo hơn, nhờ được xây đắp mỗi ngày bằng tình yêu thương, bằng những hành động không nhất thiết phải là những hành động lớn lao vĩ đại, nhưng là những hành động nho nhỏ, được nuôi sống từ và bằng tình yêu Chúa. Ngày xưa, ngày xưa, có một hoàng tử rất khôi ngô tuấn tú và giàu có. Rủi cho hoàng tử là chàng gặp phải mụ phù thủy độc ác, cho biến thành con cóc xấu xí. Mụ phù thủy ra điều kiện là chỉ khi nào có một cô gái đẹp chấp nhận hôn con cóc, thì chàng hoàng tử mới được giải thoát khỏi sự bất hạnh này. Nhưng làm sao có thể tìm gặp cô gái đẹp chấp nhận hôn một con cóc xấu xí? Bất cứ con cóc đi đâu, người ta đều xa lánh chạy trốn nó, và chính nó cũng xa lánh mọi người. Nhưng rồi một ngày kia, có một cô thiếu nữ xinh đẹp để ý đến con cóc, và với hết lòng yêu thương, cô nâng con cóc lên và đặt lên nó một nụ hôn. Bỗng chốc, con cóc biến mất và hiện ra trước mặt cô một hoàng tử đẹp trai, thông minh, tuấn tú. Hai người lập gia đình và sống muôn đời hạnh phúc. Chuyện dụ ngôn giúp chúng ta hiểu thêm rằng, Thiên Chúa sai chúng ta ra đi với một con tim đầy tình thương để tìm gặp những con cóc đã bị phù thủy buồn sầu, thất vọng, kêu căng, thù hận, giam hãm. Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để biến hóa các con cóc trở lại thành những hoàng tử dễ thương. Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta nhiệm vụ thông truyền tình yêu thương của Ngài, để đưa tất cả trở về với trạng thái nguyên thủy làm con cái Thiên Chúa. Tình yêu của người môn đệ, vì được tham dự vào tình yêu của Chúa, nên có sức mạnh kêu gọi biến đổi con người trở nên tốt hơn. Chúng ta có dám sẵn sàng chu toàn công tác được trao phó cho hay không? Lạy Chúa, xin hãy thắp lên trong con ngọn lửa tình yêu Chúa, để con luôn hân hoan và vui sống, vì có Chúa cùng hiện diện và cùng thực hiện chương trình chung với con. Xin ban cho con Thánh Thần tình yêu, kết chặt con vào Chúa mỗi ngày một vững chắc hơn. Amen.
Ai dám hy sinh, dâng hiến trọn mạng sống mình, vì điều chính nghĩa công bình, được Ngài cho sống qua quyền.
Chẳng là chiến vì yêu, nhưng thân mình chỉ chính người yêu. Một tình yêu tuyệt vời, làm sao nói ra bằng lời. Còn tình yêu nào, nào quý hơn, hỏi rằng có tình yêu nào cao quý hơn.
Chẳng
là chiến vì yêu, nhưng thân mình chỉ chính người yêu. Một tình yêu tuyệt vời, làm sao nói ra
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.